đền tạm trong tôi. Từ bài giảng luận ngày mùng 1 tháng Giêng. Kinh Thánh nền tảng, xuất Ai Cập ký chương 40 câu thứ 2. Ngày mùng 1 tháng Giêng, ngươi sẽ dựng đền tạm. Đọc thêm xuất Ai Cập ký đoạn 40. Một đoạn Kinh Thánh khá dài, ghi lại mệnh lệnh của Chúa Giê-hô-va phán bảo lãnh tụ Mô-sê dựng một đền tạm giữa dân sự theo thiết kế định sẵn để làm nơi gặp gỡ giữa Chúa và dân sự. Đền tạm là hình bóng nói về Chúa ở với dân sự của Ngài. Một chi tiết trong đền tạm nhằm chỉ về Đức Chúa Giê-xu Christ sẽ đến để hoàn thành sứ mệnh cứu rỗi cho thế gian. Bài giảng luận xúc tích giảng giải khá chu đáo về mọi chi tiết của đền tạm và giải thích cặn kẽ mỗi hình bóng của từng vật dụng ứng về công việc của Đức Chúa Giê-xu. Có thể nghe lại trong bài giảng luận này trên trang web của Hội Thánh North Hollywood. Tôi sẽ không làm công việc tóm lược hay phân tích về bài giảng luận này vì đã quá hoàn hảo. Chỉ xin ghi lại một vài suy niệm khi được nhắc nhớ về mối tương giao tuyệt hảo thiết lập giữa ba ngôi Đức Chúa Trời chí ái với con người chẳng có gì gọi là xứng đáng như tôi. Tôi cảm thấy tự hổ thẹn khi nhiều lần trong quá khứ tôi cứ nghĩ chính mình đã quyết định đến với Chúa, ở trong Chúa và gần gũi với Ngài cách mật thiết. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: ngươi sẽ dựng một đền tạm. Không phải tôi là người bắt đầu cho mối tương giao này, mà là Chúa, đấng ở trên nơi cao sang kia, hạ cố đi tìm và thương yêu tôi. Tình yêu của Ngài được bày tỏ qua chính Đức Chúa Con. Hãy nghe điều Phao-lô nói với dân thành Athens: Đức Chúa Trời đã dựng nên thế giới và mọi vật trong đó, là Chúa của trời đất chẳng ngự tại đền tạm bởi tay người ta dựng nên đâu. Ngài cũng chẳng dùng tay người ta hầu việc Ngài dường như có cần đến sự gì. Vì Ngài là đấng ban sự sống, hơi sống, muôn vật cho mọi loài. Ngài đã làm cho muôn dân sanh ra bởi chỉ một người và khiến ở khắp trên mặt đất, định trước thì giờ đời người ta cùng giới hạn chỗ ở, hầu cho tìm kiếm Đức Chúa Trời và hết sức rờ tìm cho được, dẫu Ngài chẳng ở xa mỗi một người trong chúng ta. Công vụ chương 17 từ câu 24 đến câu 27. Tôi chẳng cần phải làm cái này cái kia cho Chúa, mà chính Chúa đã làm mọi sự cho tôi. Tôi được đến gần với Ngài chỉ cần quyết định một điều: hãy đến gần Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ đến gần anh em. Gia-cơ chương 4 câu 8. Ba điều mà diễn giả muốn tôi quyết định với Chúa trong ngày đầu năm mới là: tuân giữ theo lời của Chúa, tấn tới trong liên hệ với Chúa và tỏ bày sự lệ thuộc nơi Chúa. Những bài học căn cứ trên hành động của Môi-se và dân sự ngày xưa đã bày tỏ khi nghe mạng lệnh của Chúa dựng đền tạm. Tất cả những điều Chúa muốn tôi làm đều được chỉ dẫn một cách hết sức chi tiết và rõ ràng, như Ngài đã vẽ ra một họa đồ hoàn chỉnh để Môi-se thiết lập đền tạm. Nếu tôi để lòng mình nghe, chăm chỉ học tập với tinh thần thực sự yêu mến Chúa, thì Chúa rất sẵn lòng ban cho tôi sự khôn ngoan, thông sáng thiên thượng. Tôi luôn cho rằng làm theo ý Chúa quá khó, và tôi không chịu nhìn thấy sự tận tâm, tận lực của Chúa dành cho tôi. Tôi chỉ dựa vào những phương tiện truyền thông ngày càng hiện đại, nhưng lại càng dễ đưa tôi xa cách với Chúa. Tôi phải biết lợi dụng sự tiến bộ của thế gian này để nhìn thấy và ở gần bên Chúa. Chúa không xa cách tôi, chỉ có tôi thích rời bỏ Chúa mà thôi. Tôi nhớ đến một câu hát trong Thánh Ca: khẩn xin Ngài dùng dây ái từ rày Buộc tâm vẩn vơ tôi vào ngày, tự nghiệm tánh tôi ưa xa thành phụ, thường hay cách ly cha từ ái. Nói về sự tánh tới trong mối liên hệ với Chúa, Đức Chúa Giêsu đã nài nỉ tôi như sau: Hãy cứ ở trong ta thì ta sẽ ở trong các ngươi. Như nhánh nho nếu không dính vào gốc nho thì không tự mình kết quả được, cũng một lẽ ấy, nếu các ngươi chẳng cứ ở trong ta thì cũng không kết quả được. Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong ta và ta trong họ thì sanh ra lắm trái. Vì ngoài ta, các ngươi chẳng làm chi được. Ví bằng các ngươi cứ ở trong ta và lời ta ở trong các ngươi, hãy cầu xin mọi điều mình muốn thì sẽ được điều đó. Giăng chương 15 câu 4 đến câu 7. Tôi không khác gì dân của Chúa xưa kia. Ngài đã đến trong xứ mình, song dân mình chẳng hề nhận lấy. Giăng chương 1 câu 11. Chúa luôn muốn tôi ở trong Ngài để được hạnh phúc, nhưng tôi thường đi tìm hạnh phúc theo ý riêng mình, học theo cách đánh giá của thế gian. Tánh khí xác thịt hoang đàng, vô ơn và phản nghịch đó luôn dẫn dụ tôi cách xa tình yêu thương của ba ngôi Đức Chúa Trời. Đức Chúa Thánh Linh muốn dẫn tôi đi trong lẽ thật, trong lối công bình, trên đường nên thánh, để càng ngày càng lấy được những bản tính giống như Đức Chúa Trời. Nhưng sự ham thích xác thịt hấp dẫn tôi hơn. Đức Chúa Thánh Linh luôn ở bên cạnh để cảnh báo, để nhắc nhở, để thay đổi tôi trở nên tốt lành. Chỉ vì tôi không chịu bước theo Đức Chúa Thánh Linh nên mãi hư đốn mà thôi. Bà ngồi Đức Chúa Trời đã sẵn sàng ở ngay bên cạnh tôi để đồng hành với tôi trong đời sống gian khổ này. Matthew chương 1 câu thứ 22 chép: Emmanuel, nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Bà ngồi Đức Chúa Trời vẫn ở cùng tôi và chờ đợi tôi bày tỏ lòng kính mến đối với Ngài bằng đức tin nơi Đức Chúa Cha, trông cậy hoàn toàn nơi Đức Chúa Con và nương theo từng bước của Đức Chúa Thánh Linh để sanh nhiều kết quả thiêng liêng. Tôi không có lý do gì mà từ chối tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Phải thực sự có một đền thờ ở trong tôi, và người khác sẽ nhìn thấy sự vinh hiển của Chúa đang tể trị trong tôi. Amen.